Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 10, 2014. Hoạt động tại Hồng Kông trở lại bình thường do phong trào biểu tình giảm bớt khí thế. Mỹ và Philippines tập trận chung gần đảo tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đưa máy bay không người lái giám sát ngừng bắn tại Ukraine. Ba nhà khoa học Mỹ và Na Uy được giải Nobel Y học 2014 về nghiên cứu về hệ thống định vị trong não. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện theo Liên Hiệp Quốc, lao động nhập cư và cô dâu nước ngoài bị kỳ thị nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Malaysia tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ để tự vệ trước sự bành trướng của Trung Quốc. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Kính thưa quý vị, các hoạt động ở Hồng Kông đang dần dần trở lại bình thường ngày hôm nay do những người biểu tình quá mệt mỏi sau một tuần đấu tranh đã giảm bớt khí thế, chưa biết sẽ tiếp tục phong trào như thế nào. Hôm qua, lãnh đạo chính quyền Hồng Kông Lương Chính Anh đã gia hạn cho những người biểu tình sáng nay phải để cho các công chức trở lại làm việc bình thường sau một tuần gần như nghỉ việc do có những ngày lễ và do có các cuộc biểu tình. Ông đã tuyên bố sẵn sàng thi hành mọi biện pháp cần thiết để tái lập trật tự, nhưng không nói rõ là có sẽ dùng vũ lực để giải tán những người biểu tình không tuân lệnh hay không. Sau một đêm yên tĩnh nhất kể từ ngày 28 tháng 9, hôm nay nhiều người dân Hồng Kông đã có thể trở lại làm việc. Các trường học cũng đã mở cửa trở lại. Từ Hồng Kông, thông tin viên Hacker Schmidt gửi về bài tường trình.
Après une semaine quasiment chômée, les Hongkongais ont pu retrouver le chemin du travail.
Sau một tuần lễ mà mọi công việc gần như ngừng trệ, người dân Hồng Kông ngày hôm nay đã có thể trở lại làm việc, mặc dù một vài nơi còn bị kẹt xe. Sinh viên đã dỡ bỏ các hàng rào chướng ngại vật, chủ yếu là để khai thông con đường dẫn đến trụ sở của chính phủ ở khu Admiralty. Như vậy là 3.000 công chức Hồng Kông đã có thể trở lại văn phòng, các trường học cũng đã mở cửa trở lại. Trong đêm ngày hôm qua, rất nhiều người biểu tình đã rời khỏi một trong những trục lộ chính ở khu tài chính, nơi mà họ đã tập hợp từ một tuần qua. Hàng ngũ biểu tình sáng nay đã trở nên thưa thớt, nhưng hàng trăm thanh niên vẫn còn cắm trại trên đường, quyết tâm không chịu lùi bước. Họ nói rằng khi nào mà chính phủ không nhân nhượng thì họ sẽ không nhổ trại. Cuộc cách mạng hoa dù có vẻ như đang lâm vào ngõ cụt ngày hôm nay, giới thanh niên bất đồng ý kiến với nhau về giai đoạn kế tiếp của phong trào biểu tình, nên bám trụ hay nên bỏ đi cho dù không ai bảo đảm sẽ có một cuộc thương lượng thật sự với chính quyền. Cảnh sát Hồng Kông có thể sẽ lợi dụng lúc tình hình tạm thời lắng dịu và sinh viên đấu tranh đang bị chia rẽ để can thiệp. Trên các mạng xã hội đang có tin đồn là cảnh sát sẽ ra tay trong những giờ sắp tới.
Hacker Schmidt, Hong Kong, RFI.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc trong suốt tuần qua đã không đả động đến phong trào phản kháng tại Hồng Kông, nhưng sáng nay đài này đã dành 10 phút để nói về các sinh hoạt tại Hồng Kông đang trở lại bình thường. Sau một loạt các bài báo lên án mạnh mẽ phong trào dân chủ Hồng Kông, báo chí Trung Quốc bắt đầu dịu giọng. Thông tin viên Caroline Puen từ Bắc Kinh ghi nhận sự thay đổi trong chính sách tuyên truyền của Trung Quốc.
Après avoir soufflé le froid et être resté sur une ligne intransigeante toute la semaine dernière,
sau khi đã lên gân và tỏ thái độ không khoan nhượng trong suốt tuần lễ vừa qua, trong vài giờ trở lại đây thì Bắc Kinh tỏ dấu hiệu cởi mở hơn. Tất cả các bài báo mới nhất đều tìm cách làm hạ nhiệt tình hình ở Hồng Kông. Tân Hoa Xã đi đầu theo xu hướng này khi nhấn mạnh là người biểu tình đang giải tán, là các trường học và công sở bắt đầu hoạt động trở lại bình thường, các trục lộ giao thông cũng vậy. Thay đổi trong thái độ đó của các phương tiện truyền thông Trung Quốc không chỉ giới hạn trên hồ sơ Hồng Kông, cả một chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Tân Cương cũng được mở ra ngày hôm nay. Tân Cương là một tỉnh ở miền Tây Bắc Trung Quốc vốn được cai trị với một bàn tay sắt. Gần đây hàng loạt các vụ khủng bố đẫm máu đã diễn ra tại khu vực này. Nhiều bài báo trong ngày dành để nói về cộng đồng Hồi giáo ở Tân Cương một cách tích cực. Những bài viết đề cao phong tập tục quán và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi nói tiếng Thổ. Bên cạnh đó, Trung Quốc hôm nay cũng cho phát hành nhiều cuốn sách trắng với xu hướng là mở rộng vòng tay đối với các sắc tộc thiểu số. Rõ ràng đây là đường lối chung ở Bắc Kinh hiện tại. Trong khi đó thì mọi người đều biết là có hai phe trong hàng ngũ lãnh đạo các nhà cầm quyền ở Trung Quốc. Một bên thì có lập trường cứng rắn, còn bên kia thì ý thức được rằng giải pháp đối thoại là cần thiết. Hy vọng là phe thứ nhì này đang chiếm thế áp đảo, nhất là trong việc xử lý vấn đề Hồng Kông. Có như vậy mới mong mở ra đối thoại với người biểu tình Hồng Kông, để rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống, ít ra là vào thời điểm này.
Caroline Puel, Pékin, RFI.
Về tình hình trên Biển Đông, hôm qua khoảng 3.000 lính thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ đã tham gia một cuộc tập trận trên một bãi biển của Philippines gần một đảo mà Manila đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo hãng tin AFP, lính Philippines và Mỹ đã tập đổ bộ lên bãi biển của đảo Luzon, nằm cách đảo Scarborough khoảng 220 km về phía đông. Đảo này nằm tại một khu vực có nhiều nguồn cá đã bị Trung Quốc chiếm giữ sau một năm đối đầu căng thẳng với Philippines vào năm 2012. Theo lời một sĩ quan Philippines, cuộc tập trận lần này là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của đơn vị thủy quân lục chiến đổ bộ, hiện trú đóng trên đảo Palawan, đảo của Philippines nằm gần Biển Đông nhất. Cuộc tập trận hôm qua là nằm trong một loạt những cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines bắt đầu từ ngày 29 tháng 9, trong bối cảnh Washington và Manila đang tăng cường liên minh quân sự. Vào tháng 4 vừa qua, hai đồng minh này đã ký một hiệp định quốc phòng, dự trù là hàng ngàn lính Mỹ sẽ có thể trú đóng ở Philippines trong thập niên tới. Cũng về tình hình tại châu Á, 7 tháng sau khi chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích một cách bí hiểm, chính quyền Úc hôm nay thông báo mở lại chiến dịch tìm kiếm dưới đáy biển tại Ấn Độ Dương, nơi được coi là có thể chiếc máy bay xấu số đã bị rớt xuống.
Trong chiến dịch tìm kiếm mới này, cơ quan an toàn giao thông Úc cho biết tàu Go Phoenix mang theo nhiều thiết bị dò tìm và các chuyên gia đã được điều đến vùng Nam Ấn Độ Dương và đã bắt đầu tiến hành các công việc dò tìm dưới đáy biển. Tàu Go Phoenix cùng với tàu Fugo Discovery do chính phủ Úc thuê sẽ thả các máy thăm dò sóng âm cực mạnh để tìm kiếm mảnh xác máy bay có khối lượng lớn như động cơ, thân, hệ thống càng hạ cánh, v.v. Phoenix International, cơ quan chuyên trách về các dịch vụ hàng hải hiện điều phối chiến dịch tìm kiếm của Úc, cho biết các máy thăm dò đáy biển sẽ thu thập những hình ảnh có độ phân giải cao trong vùng tìm kiếm và những hình ảnh đó được các chuyên gia phân tích tức thời. Chiến dịch tìm kiếm diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn do vùng tìm kiếm quá rộng lại ở cách xa bờ. Trên các tàu, các nhân viên phải làm việc trong điều kiện thời tiết giá lạnh cùng sóng lớn gió thổi mạnh từ Nam Cực về. Trước đó, một tàu nghiên cứu hàng hải của Trung Quốc cùng một tàu của Úc đã rà quét trong một vùng đáy biển rộng gần 110.000 km2. Từ các dữ liệu thu được, Viện Nghiên cứu Địa chất Úc đã lập ra một bản đồ ba chiều của vùng đáy biển tìm kiếm.
Còn ngành tư pháp Hàn Quốc hôm nay công bố báo cáo chính thức về nguyên nhân vụ đắm phà Sewol. Tai nạn đã xảy ra ngày 16 tháng 4, làm hơn 300 người thiệt mạng, đa số nạn nhân là học sinh trung học. Thuyền trưởng và nhiều nhân viên trên phà đã bỏ chạy để thoát thân.
Trong báo cáo được công bố hôm nay, Ủy ban điều tra Hàn Quốc nêu ra những lý do như sau. Thứ nhất là phà bị quá tải, thứ hai là thái độ vô trách nhiệm của thủy thủ đoàn, thứ ba là khi đã xảy ra tai nạn thì trên phà không còn người điều khiển và không ai ra lệnh để vớt bớt hàng hóa với hy vọng giúp phà lấy lại được thăng bằng. Phà Sewol nặng 6.825 tấn. Vào năm 2012, phà đã được cơi rộng ra thêm. Khi xảy ra tai nạn sáng ngày 16 tháng 4 vừa qua, phà chở hơn 3.600 tấn hàng, tức là một trọng lượng cao gấp 3 lần so với mức quy định. Do sóng lớn, phà đã bị lật, người cầm lái lại bất tài, thuyền trưởng và nhiều nhân viên trên phà bỏ chạy. Báo cáo của Ủy ban điều tra Hàn Quốc quy trách nhiệm nặng nề cho những thiếu sót và thái độ bất cẩn của thuyền trưởng Lee Jong-suk. Ngày mai, thuyền trưởng Seok sẽ phải ra trình diện tòa án lần đầu tiên và sẽ phải giải thích về hành động của mình trong thảm họa hồi tháng 4 vừa qua. Thuyền trưởng Seok cùng với 3 thủy thủ đoàn bị kết tội sát nhân do bất cẩn. Với tội danh này, các bị cáo có thể lãnh án tử hình.
Trong khi đó, Tokyo và một phần lớn của Nhật Bản đang đương đầu với bão Phanphon, khiến 6 người thiệt mạng và mất tích. Hơn 600 chuyến bay bị hủy bỏ, hàng chục tuyến tàu cao tốc bị giữ lại tại các sân ga. Bão Phanphon làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của hai hãng xe hơi Toyota và Nissan.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết là bão Fanfan đã thổi qua miền Trung Nhật Bản với sức gió lên đến 180 km/h. Vào trưa nay thì bão đã hướng về phía thủ đô Tokyo. Vẫn theo các cơ quan khí tượng Nhật Bản, cơn bão Fanfan đang giảm cường độ khi tiến về phía nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Về thiệt hại nhân mạng, các giới chức địa phương cho hay là tại Okinawa ở miền Nam Nhật Bản, ba lính Mỹ đã bị sóng cuốn trôi vào chiều hôm qua. Các nạn nhân đang chụp ảnh trong cơn bão lớn. Xác một trong ba người này đã được tìm thấy. Còn tại Fujisawa ở phía đông nam Tokyo, một thanh niên mất tích. Trong khi đó, ở Yokohama, các toán cứu hộ tìm kiếm hai người mất tích vì đất lở. Trong 3 tháng qua, hơn 150 người Nhật đã tử vong qua các đợt thiên tai như là bão, sạt lở đất ở Hiroshima hay núi lửa Ontake thức giấc, v.v.
Theo hãng tin AFP, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thông báo đã đưa hai chiếc máy bay không người lái đầu tiên của tổ chức này đến giám sát việc thi hành ngừng bắn tại miền đông Ukraine hôm nay.
Được các bên giao tranh tại miền đông Ukraine trao trách nhiệm giám sát thực thi ngừng bắn, OSCE dự tính triển khai 4 máy bay không người lái hoạt động trên vùng biên giới Ukraine-Nga và các khu vực có chiến sự. Phát ngôn viên của tổ chức cho biết hai chiếc đầu tiên đã tới nơi và đang làm thủ tục hải quan, nhưng không nói rõ là bao giờ được đưa vào hoạt động. Hiện tại, OSCE đã cử 80 quan sát viên tới miền đông Ukraine, nhưng tổ chức muốn tăng gấp đôi số lượng quan sát viên mới đủ thực thi công việc. Thỏa thuận ngừng bắn được ký ngày 5 tháng 9 vừa qua tại Minsk, thế nhưng lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine liên tục bị vi phạm. Có ít nhất đã có 80 binh sĩ và thường dân thiệt mạng kể từ khi ngừng bắn có hiệu lực. Kiev và lực lượng nổi dậy vẫn đổ lỗi cho nhau vi phạm ngừng bắn. Ukraine và các nước phương Tây tố cáo Nga tiếp tục đưa quân và vũ khí tới hỗ trợ lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng cho biết trong những ngày tới, Pháp và Đức sẽ đưa máy bay không người lái đến Ukraine để giám sát ngừng bắn.
Theo hãng tin Reuters, sau nhiều ngày bao vây và tấn công ác liệt, hôm nay lực lượng thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã cắm được lá cờ đen của họ trên một tòa nhà nằm ở phía đông Kobane, thành phố của Syria nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo liên tục mở các cuộc tấn công từ nhiều ngày qua vào Kobane nhằm chiếm được vị trí chiến lược này từ tay lực lượng của người Kurdistan. Được trang bị tốt hơn, quân thanh chiến hôm nay đã siết chặt vòng vây xung quanh thành phố mặc dù bị liên quân các nước Ả Rập và Hoa Kỳ không kích liên tục. Theo những hình ảnh truyền hình của Reuters và mô tả của một sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ thì lá cờ đen của quân thanh chiến đã được cắm lên trên nóc một tòa nhà 4 tầng nằm trong khu vực diễn ra giao tranh ác liệt từ những ngày qua. Tại Kobane, cuối tuần qua các cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra xung quanh điểm cao nằm ở phía tây nam thành phố là đồi Mistanur. Hôm qua, quân thanh chiến tuyên bố đã chiếm được trọng điểm này. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp tục. Liên quân Ả Rập dưới sự chỉ huy của Mỹ vẫn duy trì các đợt không kích nhằm giúp lực lượng Kurdistan đánh bật quân thánh chiến ra khỏi vị trí trọng điểm trên. Các đợt không kích dường như không mang lại hiệu quả nhiều, trong khi lực lượng người Kurdistan thì mỏng, trang bị vũ khí kém hơn so với quân thánh chiến.
Chuyển sang thời sự châu Mỹ, tại Brazil, triển vọng bà Dilma Rousseff tái đắc cử tổng thống thêm rõ nét. Trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, tổng thống mãn nhiệm đại diện cho đảng lao động đã về đầu. Ở vòng 2, bà sẽ đương đầu với ứng cử viên của đảng xã hội dân chủ Aécio Neves. Ứng cử viên đảng xanh bà Maria Silva đã bất ngờ bị loại. Thông tin viên RFI François Cardona từ Rio cho biết thêm về phản ứng của hai ứng cử viên lọt vào vòng 2.
La voix prise par l'émotion, Dilma Rousseff est apparue soulagée d'être en tête de ce premier tour.
Bà Dilma Rousseff thở phào nhẹ nhõm khi dẫn đầu ở vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Brazil lần này. Trong bài phát biểu đầu tiên ngay sau khi kết quả chính thức được công bố, bà đã không quên cảm ơn người từng dẫn dắt bà trong sự nghiệp, đó là cựu tổng thống Lula, và bà tỏ ra quyết tâm là sẽ đánh bại đối thủ của mình ở vòng 2. Tối ngày hôm qua, bà Rousseff tuyên bố bà có cảm tưởng như đã được người dân Brazil gửi gắm vận mệnh vào tay mình. Do vậy, bà có bổn phận phải đi xa hơn, phải tiếp tục đấu tranh để đem lại một sự thay đổi thực sự cho đất nước. Đương nhiên là Dilma Rousseff không quên chỉ trích mạnh mẽ đối thủ của bà, đó là ông Neves. Dù dẫn đầu ở vòng 1, thế nhưng đây là tỷ lệ tồi tệ nhất của đảng lao động trong 12 năm vừa qua. Trong khi đó thì ông Neves của đảng xã hội dân chủ đã tuyên bố là sẵn sàng mở rộng vòng tay với các đảng phái chính trị khác, Không đích danh nêu tên bà Marina Silva, thế nhưng ông muốn nói tới Đảng Xanh. Cả hai ứng cử viên tổng thống ở vòng nhì đều có 3 tuần lễ để thuyết phục cử tri Brazil và nhất là thuyết phục bà Marina Silva, người đã về thứ 3 trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua. Trước mắt, bà Silva chưa lên tiếng là sẽ ủng hộ phe nào.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Về khoa học, hôm nay Ủy ban giải Nobel công bố trao giải thưởng y học 2014 cho 3 nhà nghiên cứu John Keffe, Mary Britt Moser và Edward Moser. Cả 3 được trao tặng giải thưởng cao quý này vì đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu về các tế bào tạo thành hệ thống xác định vị trí trong não bộ.
Nhờ những đóng góp của 3 chuyên gia nói trên mà người ta mới có thể trả lời được những câu hỏi như là làm thế nào để biết được là ta đang ở đâu, làm thế nào ta tìm được đường đi từ nơi này đến nơi kia, làm thế nào bộ não có thể lưu giữ những thông tin đó để lần sau có thể đi đúng đường. Ông John O'Keefe là một nhà nghiên cứu mang 2 quốc tịch Anh và Mỹ, cùng với cặp vợ chồng May Britt và Edward Moser, người Na Uy, được Ủy ban Nobel vinh danh năm nay nhờ những khám phá về các tế bào trong não bộ, cho phép con người nhận ra môi trường chung quanh. Đây có thể là bước tiến quan trọng để điều trị bệnh mất trí nhớ Alzheimer.
Theo FBI, các doanh nghiệp Mỹ mất hàng tỷ đô la vì gián điệp mạng Trung Quốc hôm qua. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI James Comey cho biết các cuộc tấn công trên mạng nhằm vào nước Mỹ đã khiến cho nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Trong chương trình 60 phút của kênh truyền hình CBS phát tối qua, giám đốc FBI cho biết có rất nhiều công ty lớn của Mỹ là mục tiêu của các vụ gián điệp mạng, trong đó có những công ty biết và cả những công ty không hề biết họ bị tin tặc Trung Quốc tấn công, đánh cắp thông tin. Theo ông James Comey, thiệt hại hàng năm của các công ty Mỹ do các cuộc tấn công mạng tiến hành từ Trung Quốc là không kể xiết, nhưng có thể tạm đưa ra con số hàng tỷ đô la mỗi năm. Được hỏi về những nước tấn công mạng vào Hoa Kỳ, lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết ông không thể đưa ra danh sách đầy đủ nhưng chỉ có nói là đứng đầu danh sách là các cuộc tấn công đến từ Trung Quốc. Ông James Comey đã dẫn ra ví dụ 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc đã bị tư pháp Mỹ khởi tố hồi tháng 5 vừa qua vì bị cáo buộc trong khoảng từ năm 2006 đến 2014 đã đánh cắp các bí mật thương mại của nhiều doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời và luyện kim. Vụ việc này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện theo Liên Hiệp Quốc lao động nhập cư và cô dâu nước ngoài bị kỳ thị nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về kỳ thị chủng tộc vừa lên tiếng báo động về tình trạng phân biệt đối xử rất nghiêm trọng đối với những người lao động nhập cư và cô dâu nước ngoài ở Hàn Quốc. Sau một tuần lễ điều tra ở Hàn Quốc, nền kinh tế đứng hàng thứ tư ở châu Á, trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Seoul, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về kỳ thị chủng tộc Mutuma Rutere tuyên bố rằng Hàn Quốc đang đối đầu với nhiều thách thức liên quan đến cộng đồng người nước ngoài ngày càng đông đảo. Hàn Quốc cho tới nay vẫn là một trong những quốc gia thuần chủng nhất ở châu Á, nhưng tại nước này đang hình thành một cộng đồng người nước ngoài, tuy nhỏ nhưng đang gia tăng nhanh chóng, và cộng đồng này vẫn chưa cảm thấy được xã hội Hàn Quốc chấp nhận. Họ vẫn bị phân biệt đối xử, kỳ thị, bóc lột và ngược đãi. Bị phân biệt đối xử nặng nề nhất là những lao động không có tay nghề, đặc biệt phải làm những công việc chân tay, lãnh lương thấp. Ông Rutere đặc biệt lưu ý tình trạng những người lao động nhập cư trong khu vực nông nghiệp và ngư nghiệp ở Hàn Quốc. Họ phải làm việc và sống trong những điều kiện rất tồi tệ. Theo lời báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, các ngư dân không phải là người Triều Tiên thường bị các chủ tàu và thuyền trưởng kỳ thị, mắng chửi hoặc ngược đãi. Ông Ruggieri cũng ghi nhận rằng với các quy định hiện nay, rất khó cho người lao động đổi việc làm và nhiều người trong số họ buộc phải rời khỏi Hàn Quốc để có thể được trả tiền thanh toán sau khi kết thúc hợp đồng. Ngoài lao động nhập cư, cộng đồng người nước ngoài ở Hàn Quốc cũng bao gồm rất nhiều phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, đó là những phụ nữ đến từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, các cô dâu nước ngoài thường không được bảo vệ quyền lợi đầy đủ khi ly thân hoặc ly dị, nhất là đối với những cặp vợ chồng có con. Ông Ruggieri cho biết nhiều người vợ nước ngoài không dám tố cáo chồng bạo hành vì sợ mất giấy phép cư trú ở Hàn Quốc. Những cặp chồng Hàn vợ ngoại ngày càng nhiều đã làm thay đổi cấu trúc dân số của Hàn Quốc, với con số trẻ em đa chủng gia tăng nhanh chóng từ 44.000 năm 2007 lên thành 200.000 năm 2013, theo các số liệu của chính phủ Seoul. Tại một số vùng nông thôn, nơi tập trung phần lớn các cuộc hôn nhân dị chủng, theo các dự báo, số trẻ em đa chủng đến năm 2020 sẽ chiếm tới 49% tổng số trẻ em. Để chấm dứt tình trạng nói trên, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đề nghị chính phủ Seoul phải giáo dục tốt hơn, sửa đổi các luật, đặc biệt là luật về lao động, cũng như phải làm sao đừng để lan truyền trên báo chí Hàn Quốc những hình ảnh mang tính kỳ thị và bài ngoại. Theo dự kiến, vào năm tới, ông Reuters sẽ trao bản báo cáo về chuyến đi Hàn Quốc của ông cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Mỹ giảm nhẹ cấm vận vũ khí cho Việt Nam, Trung Quốc có sẽ mất mặt hay không? Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc. Còn bây giờ là phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, nói về sự kiện Malaysia tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ để tự vệ trước sự bành trướng của Trung Quốc.
Vào đầu tháng 9 vừa qua, Đô đốc Jonathan Greener, chỉ huy các hoạt động tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ, cho biết là Malaysia đã cho Mỹ sử dụng không cảng Sabah tại Biển Đông. Đây sẽ là một căn cứ cho máy bay gió thám của Mỹ P-8 Poseidon hoạt động. Và tránh để làm phật lòng Trung Quốc, Kuala Lumpur chưa chính thức xác nhận tin trên. Thế nhưng, theo phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, thì việc xích lại gần với Hoa Kỳ cho thấy là Kuala Lumpur đang tìm cách tự bảo vệ mình trước những tham vọng trên biển của Bắc Kinh. Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, trước hết ông Lưu Tường Quang nhắc lại nguyên nhân sâu xa của việc Malaysia đã cho Mỹ sử dụng không cảng Sabah.
Tháng 2 năm 2014, thì Hải quân Trung Quốc từ cái căn cứ Hải Nam, cô biết là ở Hải Nam, Trung Quốc nó có một cái căn cứ hải quân Du Linh trên cái đảo Hải Nam. Thì đây nó là một cái căn cứ ở dưới đáy biển, nó là căn cứ tàu ngầm. Nó có thể chứa được, nó có thể bảo trì được cho cả 20 chiến hạm chạy bằng nguyên tử. Cho nên nó rất là quan trọng, nó là một căn cứ hải quân rất là quan trọng của Trung Quốc. Thì Hải Nam cũng là một căn cứ hải quân cho những chiếc tàu nổi. Thì hồi tháng 2 năm 2014, Trung Quốc đã chuyển một cái chiến đoàn gồm 3 chiến hạm đi từ cái căn cứ ở đảo Hải Nam xuống phía Nam, đi qua Biển Đông và xuống với phía Nam, đi vòng qua cái eo biển Indonesia. Cái eo biển này, cái tên của nó là Sunda Strait. Cái điều này nó cho chúng ta thấy cái gì? Điều này nó cho chúng ta thấy là Hải quân Trung Quốc bây giờ có đủ cái tự tin và có đủ sức mạnh để có thể thao diễn xa khỏi căn cứ, khỏi cái hải phận hay là lãnh hải của Trung Quốc. Đó là tại đi từ đảo Thái Na, Hải Nam xuống tới gần tới bờ biển của Úc Đại Lợi thì nó rất là xa. Và sau đó thì trở về đảo Hải Nam đi qua cái eo biển gọi là Sunda Strait. Trung Quốc làm như vậy đó, nó có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là để huấn luyện, thì cái đó ai cũng nhìn thấy. Và cái huấn luyện này thực sự nó hợp pháp, nó không có gì bất hợp pháp cả. Nhưng mà cái ý định thứ hai nó rất là quan trọng. Cái ý định thứ hai là gửi một cái tín hiệu cho tất cả các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ và nhất là chỗ Đại Lợi, cho thấy rằng cái hải quân Trung Quốc bây giờ đủ mạnh để có thể hành quân ở xa mà lãnh hải, và có thể có mặt ở các nơi để bảo vệ cái quyền lợi của Trung Quốc, kể cả cái eo biển Malacca. Khi mà cái hải đoàn gồm 3 chiếc hạm này đã mà tới gần bờ biển của Úc Đại Lợi, rồi sau đó để trở về đảo Hải Nam qua cái eo biển Sunda đó, thì cái giới chức tình báo của Úc cũng như của Mỹ rất là quan tâm, là tại vì đây là lần đầu tiên mà hải quân Trung Quốc đi xa như vậy, đến gần với Úc Đại Lợi. Cho nên đây là một cái tín hiệu rất rõ rệt mà chúng ta thấy rằng Trung Quốc đang muốn gửi cho các nước ngoài. Thì nói tóm lại đó, cái vai trò của eo biển Malacca nó quan trọng cho tất cả các nước, đặc biệt là các nước, các cường quốc kinh tế như là Hoa Kỳ, Liên Âu, Ấn Độ và các cường quốc tại Bắc Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà tất cả các hải quân của các cường quốc đều có cái hoài bão là muốn có mặt hoặc lợi nhất là hợp tác với các quốc gia cận duyên như là Malaysia, Singapore và Indonesia để bảo đảm cho cái hải lộ này được tự do lưu thông.
Và đấy là cái lý do giải thích vì sao mà Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác quân sự với những quốc gia trong vùng, đứng đầu là Malaysia hay là với Singapore chẳng hạn, thưa anh.
Riêng dù Hoa Kỳ đó, thì có được cái sự hợp tác với Singapore và Malaysia để có mặt tại chỗ và có thể phản ứng một cách rất là nhanh chóng, là tại vì cái thỏa hiệp giữa Singapore và Hoa Kỳ nó cho phép những chiến hạm hải chiến cận duyên có thể có mặt và có thể hành động một cách nhanh chóng. Và đồng thời nếu mà cái tin cho rằng Mã Lai Á đã đề nghị cho Hoa Kỳ sử dụng cái không cảng ở Sabah để cho những cái phi cơ thám thính P-8 gọi là Poseidon, thì đây là một cái biến chuyển rất lớn. Cái điều này tôi phải xin nói rõ thêm là Mã Lai Á chưa có xác nhận cái điều này. Cái tin nguồn tin này là nguồn tin phát xuất từ Washington của Hải quân Mỹ. Mà nếu nó cái nguồn tin này đúng sự thật thì đây là một cái biến chuyển rất là quan trọng. Là tại vì Mã Lai Á sẽ là chủ tịch của tổ chức ASEAN vào năm 2015. Mà như cô Thanh Hà còn nhớ đó là Tổng thống Obama cách đây 5-6 tháng đã tới thăm Mã Lai Á, và lần đầu tiên tới thăm Mã Lai Á sau khi Tổng thống Lyndon Johnson đã thăm từ thập niên 60, tức là khoảng trên 60 năm, trên 50 năm.
Dạ, nói cách khác tự trung cũng là do cái sức mạnh mà không còn cần phải chứng minh nữa của Hải quân Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông, đã khiến các cái nước trong khu vực xích lại gần hơn với Hoa Kỳ.
Đấy thì bây giờ nói tóm lại đó, thì đứng về phương diện Hải quân, khởi đầu bằng ông Hồ Cẩm Đào và tiếp tục bởi ông Tập Cận Bình là muốn canh tân hải quân từ một cái ngành hải quân cận chiến hay là một cái ngành hải quân chỉ có thể bảo vệ cái lãnh hải, tức là nó gọi là cái danh từ nôm na bằng tiếng Anh thì gọi là brown water, tức là hải quân mà chỉ đi trong cái vòng nước đục. Thì bây giờ đó, Hải quân Trung Quốc đã trở thành một cái blue water, tức là Hải quân Trung Quốc bây giờ là một Hải quân biển xanh, tức là có thể hành quân, có thể hoạt động xa xôi bên ngoài cái hải phận và lãnh hải của mình ở trên cái đường đi của biển quốc tế. Trung Quốc á, thì như chúng ta đều biết, một mặt thì nói là phát triển hòa bình, phát triển kinh tế hòa bình và cải thiện canh tân quân đội vì mục đích hòa bình, nhưng mà thực tế như trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông với Việt Nam thì rõ ràng là Trung Quốc lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng quân lực, kể cả đặc biệt là hải quân, để bảo vệ, để xác quyết chủ quyền của mình. Cho nên vì lý do đó mà cái sự trỗi dậy của Trung Quốc về phương diện quân sự cũng đã làm cho các quốc gia như Singapore và Malaysia, và nhất là Việt Nam và Úc để lại, là phải theo dõi cái sự hoạt động của hải quân Trung Quốc tại Biển Đông, không những tại Biển Đông mà tại biển Malacca, là tại vì bây giờ Trung Quốc đang tìm cách để mở rộng cái hoạt động của Hải quân Trung Quốc sang Ấn Độ Dương.
Và cái tham vọng trên biển của Trung Quốc nó còn được thể hiện một cách cụ thể hơn nữa qua cái dự án con đường tơ lụa hàng hải của thế kỷ 21 mà đã được chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất cách đây không lâu, phải không ạ?
Câu Thành Hà cũng biết rằng cách đây 2 tuần lễ thì ông Tập Cận Bình đã đi thăm các nước như là Maldives, hay là Sri Lanka và Indonesia, và đề nghị mở lại một cái đường tơ lụa hàng hải của thế kỷ 21, tức là the 21st century maritime silk road. Chúng ta còn nhớ là trong lịch sử cách đây 600-700 năm thì Trung Quốc đã có một cái đường tơ lụa từ phía tây Trung Quốc để đi sang Trung Đông và châu Âu. Thì bây giờ ông Tập Cận Bình muốn khôi phục lại cái ý niệm một cái đường tơ lụa như vậy, nhưng mà đây là cái đường tơ lụa của hàng hải, không phải là cái đường bộ. Và cái điều này nó có nghĩa gì? Điều này nó có nghĩa là Trung Quốc đang phát triển cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc từ Bắc Á xuống Biển Đông, đi qua eo biển Malacca và bây giờ đi sang Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã chỉnh trang một số cái hải cảng ở Bangladesh, đã xây dựng lại một số cái hải cảng của Pakistan, tức là hai quốc gia nằm phía bên phải và bên trái của Ấn Độ, và đồng thời đang giúp cho Sri Lanka xây dựng một cái hải cảng tối tân. Tất nhiên là Trung Quốc nói rằng đây là một cái xây dựng hòa bình nhằm phát triển thương mại. Nhưng mà một cái hải cảng thương mại mà tối tân mà nó trở thành một cái cảng quân sự thì cũng không phải là cái chuyện khó làm. Cái vấn đề mà xây dựng hạ tầng cơ sở nó quan trọng, còn cái ý định thì có thể thay đổi nhanh chóng, thưa cô.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vous souhaitez réécouter ce journal, rendez-vous sur Internet www.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoạt động tại Hồng Kông trở lại bình thường do phong trào biểu tình giảm bớt khí thế. Mỹ và Philippines tập trận chung gần đảo tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đưa máy bay không người lái giám sát ngừng bắn tại Ukraine. Ba nhà khoa học Mỹ và Na Uy được giải Nobel Y học 2014 về nghiên cứu về hệ thống định vị trong não. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Theo Liên Hiệp Quốc, lao động nhập cư và cô dâu nước ngoài bị kỳ thị nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Malaysia tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ để tự vệ trước sự bành trướng của Trung Quốc. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hồng Kông, Bắc Triều Tiên, Thánh chiến Hồi giáo vẫn là những chủ đề quốc tế trên báo chí Pháp. Trong hồ sơ kinh tế, Liseko phân tích thêm các yếu tố làm nước Nga của Putin bế tắc và suy yếu lâu dài, trong khi Le Figaro dự báo một ngôi sao mới sẽ nổi bật trên chính trường Nga trong 10 năm tới đây.
Do bị cấm vận và thiếu chiến lược phát triển cho nên Liên bang Nga sẽ rơi vào tình trạng đình trệ và sẽ dậm chân tại chỗ lâu dài. Trên đây là nhận định của giới doanh nhân Nga và các chuyên gia quốc tế mà nhật báo Leseco tổng hợp trong bài Lo ngại tăng cao trong giới doanh nghiệp Nga.
Trong nhiều tuần lễ liên tục, hàng loạt hội thảo kinh tế được tổ chức tại Nga mà nội dung không khác gì nhau. Các bài diễn văn đọc trên bục diễn với lời lẽ trấn an, thì ngược lại những lời tâm sự trong hành lang chứa đầy lo sợ. Giới doanh nhân của Nga đứng trước một tương lai bất trắc. Ngoài hệ quả bị trừng phạt vì chiến tranh Ukraine, Nga còn bị đe dọa vì xu hướng quay trở lại thời Liên Xô cũ với chính sách can thiệp của nhà nước. Tại diễn đàn kinh tế do Ngân hàng Ngoại thương Nga VTB tổ chức, Chủ tịch Tổng Giám đốc Jerman Kreft của Sberbank, ngân hàng số 1 của Nga đã không ngần ngại so sánh nước Nga của Putin với thời chế độ cộng sản cũ. Chỉ biết dựa vào dầu quả với một nền kinh tế đầy nhược điểm về cấu trúc, không bạn hàng cạnh tranh, nhà nước độc quyền kiểm soát phân nửa nền kinh tế. Cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kutrin, tiếng nói tự do duy nhất trong hành lang Điện Kremlin lo ngại, năm nay và năm tới khủng hoảng Ukraine sẽ làm Nga mất một điểm tăng trưởng. Cấm vận làm thiếu tài chính thì không đầu tư. Vấn đề đáng lo hơn nữa, theo cựu Bộ trưởng Alexei Kutrin, là Mỹ và châu Âu trừng phạt Nga là nhằm đánh vào đám cận thần diều hâu của Putin. Nhưng thực tế, cấm vận đã làm suy yếu giới doanh nghiệp tư nhân và phe chủ trương tự do. Một nhà quan sát khác xin giấu tên lo ngại Putin sẽ tiến hành một chính sách kinh tế độc đoán và đóng cửa biên giới như thời Cộng sản. Phản ứng của Tổng thống Nga là như thế nào? Theo Liseko, được mời phát biểu tại diễn đàn Sochi, ông Putin tỏ thái độ mập mờ. Ông nói sẽ không có xét lại toàn diện chính sách tư hữu quá, nhưng ông lại cảnh báo sẽ có điều tra nếu có vấn đề cụ thể. Giới phân tích không tin vào lời trấn an lạc quan của chủ nhân Điện Kremlin, các yếu tố cơ bản bảo đảm cho kinh tế Nga rất vững chắc. Một trường hợp cụ thể mà Putin ám chỉ là vụ nhà tài phiệt Vladimir Evtushenko bị quản thúc, cổ phần trong công ty tư nhân Systema bị tịch thu là tín hiệu xấu cho lĩnh vực đầu tư. Mối lo âu của doanh nhân Nga được một nhà phân tích độc lập Yves Lotovsky chia sẻ. Theo chuyên gia của cơ quan yểm trợ đầu tư Pháp COFAS, thì kinh tế Nga sẽ đình trệ lâu dài. Cấm vận của Tây Phương làm cho tình hình nghiêm trọng hơn, và dù cho Tổng thống Putin có tung lá bài Trung Quốc, thì cũng để chỉ để hù dọa Mỹ và châu Âu. Vì sao? Ông giải thích, trên thực tế, Nga chỉ xuất khẩu có 8% hàng hóa sang Trung Quốc, trong khi trong lĩnh vực này, Liên hiệp châu Âu là thị trường nhập khẩu 47% hàng của Nga bán ra thế giới. Nhật báo cánh hữu Le Figaro dành một trang phóng sự để trình bày những hoạt động mới của cựu tù nhân chính trị Mikhail Khodorkovsky, nhà tỷ phú vừa ra khỏi nhà giam Nga sau hơn 8 năm tù. Nhân vật bị Putin triệt hạ bầm dập nhiều năm, bị tịch thu tài sản chỉ vì ủng hộ tài chính cho đối lập, đang chuẩn bị trở lại chính trường Nga từ Hoa Kỳ. Mikhail Khodorkovsky rút tỉa kinh nghiệm đau thương, học tập thái độ chừng mực và tinh thần kỷ luật, tin chắc ông là hiện thân của nước Nga trong tương lai. Dân chủ, tôn trọng chủ quyền các nước chung quanh. Bài báo dài của Le Figaro mượn ý của nhà phân tích và một cựu dân biểu Mỹ để kết luận Mikhail Khodorkovsky là niềm hy vọng của nước Nga và trong 10 năm tới đây, rất có thể ông sẽ nắm quyền tại Nga. Phong trào phản kháng tại Hồng Kông bước vào tuần lễ thứ hai với nhiều ẩn số. Nhật báo Công giáo La Croix nhấn mạnh đến tình trạng dân làm ăn buôn bán bất bình vì lỗ lã. Một bộ phận người lớn thông hiểu tại sao. Giới trẻ tranh đấu, nhưng một số khác tỏ ra hung bạo đánh mắng sinh viên. Bị tấn công, một sinh viên phản ứng. Nị là người được thuê mướn để phá hoại phải không? Theo La Croix, giới trẻ Hồng Kông lấy làm tiếc vì sự hy sinh của họ bảo vệ quyền lợi chung cho Hồng Kông, không được giới buôn bán địa phương chia sẻ. Nhật báo Công giáo đặt câu hỏi, không rõ cảnh sát Hồng Kông có tiếp tục giữ thái độ chừng mực này hay sẽ thay đổi sau khi chính quyền ra tối hậu thư buộc sinh viên học sinh phải giải tán. Le Figaro chạy tựa, tối hậu thư cho cuộc cách mạng qua dù, lời lẽ của lãnh đạo đặc khu hành chánh Lương Chấn Anh không làm sinh viên học sinh lo sợ. Một số về nhà nghỉ ngơi để trở lại hiện trường trong tuần, một số cứng rắn hơn từ chối nhượng bộ cảnh sát với lập luận, cuộc cách mạng nào cũng đổ máu. Nhưng điều làm cho Nhật báo cánh hữu Pháp cảm phục nhất là cuộc cách mạng tự quản lý, tựa của một bài báo thứ hai. Trong cuộc chiến thời kỳ Facebook, sinh viên học sinh Hồng Kông tận dụng triệt để kỹ thuật truyền thông để thành lập một mạng lưới hậu cần, 21 địa điểm để yểm trợ nhau và cung cấp thiết bị biểu tình và cũng không quên chuẩn bị đường thoát nếu bị đàn áp bằng bạo lực như ở Thiên An Môn.
Quốc tế khâm phục Hồng Kông, thế nhưng Hồng Kông lại làm Trung Quốc lo sợ. Trong bài bình luận Hồng Kông là mối lo lớn của Trung Quốc, chuyên gia chính trị quốc tế Dominic Moisi thẩm định là chủ tịch Tập Cận Bình chỉ có hai sự lựa chọn. Một là để yên cho tình hình lắng dịu xuống, hai là đàn áp như ở Thiên An Môn.
Giới trẻ Hồng Kông ngày nay, theo giáo sư Dominic Moisi, không suy nghĩ như lãnh đạo hành pháp Lương Chấn Anh mà ông có dịp tiếp xúc cách nay 30 năm vào lúc nhân vật này còn là một công chức trẻ chói sáng của chính quyền thuộc địa Anh. Nếu Lương Chấn Anh hãnh diện là người Hán, dù tốt nghiệp đại học Mỹ, dù công nhận nền giáo dục Tây Phương cho ông kiến thức sâu rộng, thì thế hệ tranh đấu ngày nay ở Hồng Kông có bản sắc riêng. Hồng Kông và Hoa Lục ngày càng có quan điểm khác biệt nhau, nhưng quyền lợi thiết thực của Trung Quốc là hãy để cho Hồng Kông duy trì bản sắc của mình. Tập Cận Bình nắm nhiều quyền lực hơn tất cả mọi lãnh đạo Trung Quốc nào khác kể từ thời Mao. Tuy nhiên, ông Tập không thể muốn làm gì thì làm. Cách chức Lương Chấn Anh như sinh viên yêu cầu thì mất mặt, còn đàn áp bằng bạo lực thì quyền lực mềm của Trung Quốc sẽ tan nát và thị trường tài chính Hồng Kông sẽ mất sức thu hút. Ngược lại, Trung Quốc sẽ có nhiều quyền lợi nếu để Hồng Kông tồn tại với các quyền tự do báo chí. Chỉ có tự do báo chí, Bắc Kinh mới tiêu diệt được tham nhũng và thiết lập nhà nước thượng tôn pháp luật. Giáo sư Dominic Moisi đã không ngây thơ chút nào với nhận định trên vì ông kết luận như sau. Vấn đề cốt lõi của Hồng Kông là ở chỗ quyền lợi của nước Trung Hoa với quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc không giống nhau. Do vậy, làm cách nào để có thể thuyết phục được chế độ Bắc Kinh chấp nhận cải cách chính trị tại Hồng Kông là ít nguy hiểm hơn là xét lại cả định chế.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Monde do phát hành từ chiều thứ Bảy nên tập trung phân tích nhiều về ý nghĩa của biểu tình của phong trào chống hôn nhân đồng tính tại Pháp vào ngày Chủ nhật hôm sau. Trang châu Á, Nhật báo Độc lập nhấn mạnh đến thủ đoạn của phe cực đoan thân Bắc Kinh, thuê côn đồ, tấn công sinh viên học sinh Hồng Kông. Hành động này có thể tạo ra hai hệ quả theo Le Monde. Một là phong trào phản kháng thêm được cảm tình của công luận, nhưng hệ quả thứ hai là có thể làm cha mẹ học sinh ngần ngại cho con đi biểu tình.
Cũng trên trang châu Á, Le Figaro tìm cách lý giải hiện tượng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un biến dạng từ một tháng nay.
Bệnh nặng được bác sĩ châu Âu điều trị tại một bệnh viện ở Bình Nhưỡng, có mật vụ bảo vệ chặt chẽ, như theo thông tin tình báo của Seoul, hay đã bị nhóm sĩ quan trung thành với ông bố Kim Jong-un quản thúc như tuyên bố của một cán bộ Bắc Triều Tiên đào thoát tên Kang Jin-sun hồi tháng trước. Nhật báo Le Figaro có vẻ nghiêng về giả thuyết thứ nhất, mặc dù Bình Nhưỡng khẳng định Kim Jong-un khỏe mạnh. Theo Le Figaro, với thân thể béo phì, thích rượu và thuốc lá, đồng minh của bệnh tiểu đường, căn bệnh di truyền trong gia đình, tất cả các yếu tố này đủ đưa đến triệu chứng thống phong. Dù Kim Jong-un vắng mặt do bệnh thật, thì căn bệnh bí mật này là mối đe dọa tiềm tàng cho một chế độ xây dựng chung quanh một cá nhân được tôn sùng tuyệt đối. Liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân Pháp, Le Figaro cho biết chiến tranh giá cả thực phẩm đang leo thang giữa các đại siêu thị và điều này là mối tương quan giữa công nghiệp sản xuất và các đại siêu thị tăng thêm. Các bà nội trợ rất thích vì đi mua được giá rẻ, hàng loạt mặt hàng niêm giá trừ 10% cho đến 50%. Mục đích của chiến tranh giá cả là để giành thị phần và danh hiệu vô địch mà trên thị trường Pháp, ba tập đoàn siêu thị lớn đã chiếm trọn 60% thị phần. Để có thể bán rẻ, các tập đoàn siêu thị ép giá các nhà sản xuất, mà theo Le Figaro, cà phê hiện nay là nạn nhân số 1, sô-cô-la, bia Heineken cũng biến thành chiến trường. Nhân viên quản lý siêu thị cũng bị tình trạng ứng chiến thường trực ảnh hưởng đến sức khỏe. Một giám đốc tiết lộ đã phải tuyển dụng huấn luyện viên quân đội để tập huấn cho nhân viên thương mại. Trang khoa học dường như đoán được giải Nobel Y học năm nay sẽ trao cho giới nghiên cứu não bộ. Nhật báo Liseko dành một trang lớn cho bệnh tự kỷ, autism. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất, tự kỷ có thể là một hình thức khác của sự thông minh. Trình độ chính xác và nghiêm túc của những người bệnh tự kỷ là một lá chủ bài, là lợi khí, thành công trong ngành điện toán. Còn Liberation thì đưa độc giả đến Nhật Bản với phóng sự về người máy robot phục vụ người già. Dưới sự thúc đẩy của Thủ tướng Shinzo Abe, chương trình nghiên cứu robot phục vụ con người được đưa lên làm quốc sách phát triển kinh tế với chỉ tiêu đạt được 100 tỷ đô la trong 20 năm tới đây. Quần đảo Phu Tang tin rằng con người và người máy sẽ hợp tác với nhau để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trẻ vì số người trường thọ càng ngày càng đông, dùng tiến bộ khoa học để khắc phục hệ quả của khoa học tiến bộ.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Mỹ giảm nhẹ cấm vận vũ khí cho Việt Nam, Trung Quốc có mất mặt hay không? Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào đầu tháng 10, Mỹ chính thức loan báo quyết định giải tỏa một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, ưu tiên giúp Việt Nam tăng cường năng lực phòng thủ trên biển. Vào lúc Bắc Kinh đang dùng sức mạnh lấn lướt Việt Nam và các nước khác trong vùng để áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, giới phân tích cho rằng quyết định của Washington sẽ làm Bắc Kinh khó chịu nhưng không thể phản ứng mạnh mẽ. Quyết định giải tỏa một phần lệnh cấm vận vũ khí mà Hoa Kỳ áp đặt trên Việt Nam trong gần 4 thập kỷ qua đã được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chính thức loan báo với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 2 tháng 10 vừa qua nhân một cuộc hội đàm tại Washington. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, ông Kerry đã thông báo với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh rằng phía Mỹ đã thực hiện những bước đi nhằm cho phép chuyển giao các trang thiết bị quốc phòng liên quan đến an ninh hàng hải cho Việt Nam trong tương lai. Hết lời trích. Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xin giấu tên xác nhận rằng việc bán bất cứ loại vũ khí cụ thể nào cho Việt Nam sẽ được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp một, nhưng chỉ tập trung trong lĩnh vực phòng thủ và hoàn toàn không phải là một động thái chống Trung Quốc. Nội dung trấn an trên đây đã từng được Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh nêu lên trước đó vào ngày 24 tháng 9 trong một buổi nói chuyện tại Hiệp hội Châu Á Asia Society ở New York, khi ông Phạm Bình Minh cho rằng nếu không mua vũ khí của Mỹ thì Việt Nam vẫn mua của các nước khác, Do đó, ông tự hỏi, tại sao Trung Quốc phải lo ngại? Tuy nhiên, bất chấp các tuyên bố trấn an kể trên, giới quan sát đều gắn liền quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam với các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là vụ cho đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông từ đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 7 vừa qua. Đối với chuyên gia Murray Hebert thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, được báo mạng Defense News ngày 3 tháng 10 trích dẫn, thì sự cố đó đã nhắc nhở Việt Nam rằng phải hết sức cảnh giác trước người láng giềng phương Bắc của mình. Theo chuyên gia Hebert, trong những năm gần đây, Mỹ đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ quân sự với Việt Nam. Nhưng sự cố giàn khoan dầu của Trung Quốc có thể là cú hích quyết định thúc đẩy Washington và Hà Nội biến mong muốn thành hiện thực. Điều có thể gọi là bước ngoặt trong quan hệ quân sự Mỹ-Việt thể hiện qua quyết định giảm nhẹ cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam đã được hầu hết các nhà quan sát đánh giá là sẽ không làm cho Trung Quốc hài lòng. Báo mạng Defense News đã trích dẫn giáo sư Trung Quốc Trang Kiến Trung thuộc Đại học Giao thông ở Thượng Hải cảnh cáo rằng Trung Quốc sẽ không vui với sự kiện mà Bắc Kinh xem là Mỹ võ trang cho Việt Nam. Chuyên gia này nhận định, xin trích, đó là một hành động triển khai thiết bị chống lại Trung Quốc và chúng tôi không hài lòng với quyết định này. Tuy nhiên, vị giáo sư Trung Quốc nói tiếp, chúng tôi sẽ không phản ứng thái quá vì không có xung đột trực tiếp hoặc chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ nói về điều đó khi ông Obama đến Bắc Kinh. Ông Obama sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC trong tháng 11. Ông Murray Hebert cũng đồng ý là Bắc Kinh sẽ bất bình với việc Mỹ sẵn sàng cấp vũ khí cho Việt Nam, nhưng rất có thể là sẽ không làm lớn chuyện. Riêng ông Gary Sands, một chuyên gia tham vấn về rủi ro chính trị và tài chính cho một công ty Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, đã dự đoán rằng Bắc Kinh hoàn toàn có thể biểu hiện thái độ bất bình bằng một số biện pháp trả đũa ở Biển Đông. Trên trang blog của chuyên sang đối ngoại Mỹ Foreign Policy ngày 3 tháng 10 vừa qua, chuyên gia này đã nhắc lại sự kiện Bắc Kinh đang đòi chủ quyền rộng khắp tại Biển Đông để cho rằng, xin trích, bất chấp các bảo đảm từ cả phía Washington lẫn Hà Nội, các quan chức Bắc Kinh sẽ có thể cảm thấy bị xúc phạm trước hành động của Mỹ bị cho là can thiệp vào sân nhà của họ. Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền trên 90% Biển Đông và chắc chắn sẽ giải thích động thái của Washington như là một ví dụ về việc Mỹ đang tiến hành chiến lược xoay trục qua châu Á, một chiến lược bị Trung Quốc căm ghét. Trong những ngày tới đây, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy một số hình thức trả đũa để gỡ thể diện của Bắc Kinh ở Biển Đông. Hết lời trích. Để hiểu rõ thêm về ý nghĩa thực thụ của quyết định của Mỹ sẽ giảm nhẹ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines cũng như Malaysia và Brunei, RFI đã đặt câu hỏi cho giáo sư Carly Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Đối với giáo sư Thayer, quyết định của Mỹ đối với Việt Nam đã thể hiện một thay đổi rõ nét trong chiến lược của Hoa Kỳ tại Biển Đông, một chiến lược mang tính chất cứng rắn hơn trước đây. Việc được mở cửa vào kho vũ khí của Mỹ sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực giám sát biển mà khiếm khuyết đã lộ rõ nhân vụ giàn khoan Hải Dương 981 vừa qua. Cho dù vậy, giáo sư Thayer cho rằng Bắc Kinh dù ấm ức nhưng sẽ tránh có những phản ứng quá cứng rắn. đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị đón nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, về Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 11 tới đây. Trước hết, về phản ứng có thể của Bắc Kinh trước việc Mỹ đồng ý bán vũ khí cho Việt Nam, giáo sư Thayer dự báo.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc sẽ chỉ trích cả Mỹ lẫn Việt Nam là gây tổn hại cho an ninh khu vực và tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cũng sẽ tỏ ý khinh thường các nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường năng lực bảo vệ biển của Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc sẽ lập luận rằng Trung Quốc không hề cảm thấy bị đe dọa hay hù dọa do việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam. Quan chức chính quyền Trung Quốc rất có thể sẽ chừng mực hơn trong các nhận định công khai, cho rằng Trung Quốc thông cảm với việc Việt Nam và các nước khác cần mua vũ khí và trang thiết bị quân sự từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu chính đáng về quốc phòng. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, chẳng hạn, đều mua vũ khí của Nga. Quan chức Trung Quốc cũng sẽ ghi nhận là Mỹ chỉ cung cấp cho Việt Nam vũ khí về bản chất, mang tính cách phòng thủ. Điều này không thay đổi tương quan lực lượng trên biển. Nhân hội nghị quốc tế lần thứ hai về chiến lược biển của Trung Quốc tại Macau vào tháng trước, một nhà phân tích an ninh khu vực cho rằng Trung Quốc hiểu được nhu cầu hiện đại hóa lực lượng quân sự của Việt Nam và thích Việt Nam mua thiết bị của Nga hơn là mua của Mỹ. Có ba lý do giải thích cho việc đó. Một là Trung Quốc nắm rõ hệ thống vũ khí của Nga. Hai là Nga có nhiều khả năng là sẽ không cung cấp thêm tên lửa cho Việt Nam trong trường hợp một cuộc chiến tranh quy ước nổ ra với Trung Quốc. Lý do thứ ba là vũ khí Mỹ vẫn là một ẩn số về số lượng, về những thỏa thuận kèm theo trên vấn đề bảo hành, phụ tùng thay thế, nâng cấp, vân vân. Các yếu tố đó có thể giúp Mỹ có chân đứng tại Việt Nam, điều mà hiện nay họ đang thiếu. Trung Quốc có lẽ sẽ không có bất kỳ hành động nào để gỡ thể diện, bởi vì họ đang chuẩn bị đón hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới đây. Hơn nữa, Mỹ chỉ mới tuyên bố đường hướng, chưa có hành động cụ thể nào. Diễn biến sẽ tùy thuộc vào các yêu cầu của Việt Nam về vũ khí và vào việc Mỹ đáp ứng các yêu cầu đó ra sao, trên cơ sở xem xét từng trường hợp một. Hiện còn quá sớm để phán đoán về phản ứng của Trung Quốc trước khi Mỹ thực thụ bán vũ khí.
Chúng ta có thể đánh giá như thế nào về động thái của Mỹ giảm nhẹ cấm vận vũ khí cho Việt Nam? Điều đó có tính chất lịch sử như nhiều nhà bình luận đã nói hay không ạ?
Quyết định của Mỹ đồng ý bán vũ khí sát thương và các hệ thống vũ khí liên quan đến an ninh hàng hải cho Việt Nam là một thay đổi lớn trong chính sách của Hoa Kỳ đối với tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trước đây, khi chưa thay đổi chính sách, thì Mỹ tuyên bố sẽ không đứng về phía nào trong các tranh chấp pháp lý liên quan đến Biển Đông và kêu gọi tất cả các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua luật pháp quốc tế. Khía cạnh này của chính sách vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, bây giờ Mỹ lại trang bị vũ khí cho các quốc gia ven biển để bảo vệ lợi ích của các nước đó ở vùng Biển Đông. Việc Hoa Kỳ giúp đỡ Philippines là một phần trong liên minh quân sự giữa hai nước. Cho dù vậy, khi chuyển giao cho Philippines các chiến hạm cũ của lực lượng tuần duyên Mỹ, Hoa Kỳ đã tháo gỡ trước toàn bộ các loại súng gắn trên bon. Thế nhưng giờ đây, Mỹ sẵn sàng cung cấp vũ khí phòng thủ cho Việt Nam, vốn không phải là một đồng minh có hiệp ước. Nói cách khác, để tránh phải lao vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Hải quân Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ trang bị vũ khí cho các nước trong khu vực để tăng cường khả năng giám sát vùng biển và tự vệ.
Việt Nam có thực sự cần đến vũ khí của Mỹ hay không? Hay đó chỉ là một vấn đề mang tính biểu tượng?
Trong những năm qua, Hà Nội luôn luôn cho biết rằng họ muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận vũ khí để Việt Nam có thể mua phụ tùng và các bộ phận khác để bảo trì các loại thiết vận xa và trực thăng đã tịch thu được từ thời chiến tranh Việt Nam. Nhưng động cơ chủ yếu của Việt Nam là chính trị. Hà Nội muốn Washington dỡ bỏ cấm vận vũ khí để chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với Việt Nam. Khi thượng nghị sĩ John McCain đến thăm Việt Nam vài năm trước đây, ông đã được trao một danh sách trang thiết bị mà Hà Nội muốn mua. Danh sách này chưa hề được công bố. Một số quan chức Mỹ khi giải thích về các cơ sở dẫn đến các thay đổi hiện nay trong chính sách của Hoa Kỳ đã cho biết rằng Việt Nam chưa hề có đơn đặt hàng nào. Tóm lại, giới bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra việc giải tỏa lệnh cấm vận vũ khí như là một điều kiện tiên quyết cho một bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng và an ninh với Hoa Kỳ. Yêu cầu đòi Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí đã giới hạn hành động của những người trong đảng muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Mỹ. Việc giải tỏa một phần lệnh cấm vận vũ khí là một thắng lợi cho Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và những người muốn thúc đẩy việc xích lại gần hơn với Mỹ.
Việt Nam muốn mua những phương tiện quốc phòng nào từ Mỹ?
Việt Nam đang quan tâm đến loại radar đặt ở vùng duyên hải và máy bay tuần tra trên biển để nâng cao năng lực giám sát vùng biển của mình. Việt Nam đặc biệt ưu tiên cho loại phi cơ giám sát trên biển P-3 Orion. Mỹ đang thay thế loại máy bay Orion này bằng loại Poseidon P-8 và do đó có thẳng dư thiết bị cần thải đi. Vì lẽ, loại phi cơ P-3 Orion có thể được trang bị tên lửa chống hạm và chống tàu ngầm. Có khả năng là Việt Nam muốn có được loại thiết bị kể trên khi điều kiện chín muồi. Việt Nam hiện không có năng lực tốt trong lĩnh vực chống tàu ngầm.
Còn Hoa Kỳ thì sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những loại vũ khí và thiết bị nào?
Chính sách đã thay đổi của Hoa Kỳ đã làm rõ ràng chỉ bán vũ khí liên quan đến an ninh hàng hải. Một số quan chức Mỹ đã cho biết rằng ưu tiên sẽ được dành cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Lực lượng này thuộc Bộ Quốc phòng. Mỹ có vẻ như sẵn sàng bán cho Việt Nam tàu tuần tra được trang bị súng trên bon. Mỹ cũng sẵn sàng bán loại phi cơ P-3 Orion, nhưng không rõ là Mỹ cũng sẽ bán tên lửa chống hạm và chống tàu ngầm cho Việt Nam hay không.
Có tin cho rằng Việt Nam đã bị bất ngờ khi Trung Quốc di chuyển giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam vì không có phương tiện chính xác để phát hiện. Ý kiến của giáo sư ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng rất có khả năng là Việt Nam biết được sự di chuyển của giàn khoan dầu Hải Dương 981 từ một nguồn thứ ba, trước khi có thể tự mình xác minh là giàn khoan dầu đã đột nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam không có nhiều phương tiện giám sát hải phận từ trên không và khó có thể tin rằng phi cơ Việt Nam bay gần đảo Hải Nam của Trung Quốc. Loại máy bay P-3 Orion sẽ tăng cường khả năng giám sát hàng hải của Việt Nam.
Quý vị vừa nghe phần phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, về quyết định của Mỹ giảm nhẹ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 ici les Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo và sau đó là tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Bầu cử Tổng thống Brazil, những thành quả về xã hội và kinh tế sẽ giúp cho bà Dilma Rousseff có nhiều triển vọng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.